Kiếm đạo độc tôn, chương 1119, tiến bộ cực lớn, 1, góc truyện audio.com, tử vong, sinh mệnh chỉ cần một vòng nữa là hồi trở lại. Nếu như ta sớm biết thì sẽ tìm kiếm điểm giống nhau của chúng, tiến hành sâu chuỗi lại. Đây chính là bí mật đột phá đến sinh tử cảnh, tử vong chi đạo cùng sinh mệnh chi đạo đều đã cảm ngộ được. Diệp Trần cần phải khiến hai đại đạo này sâu chuỗi với nhau, cuốn chặt lại thành một, trở thành một chỉnh thể duy nhất. Ở ven hồ, tay trái Diệp Trần tràn ngập tử khí, tay phải sinh khí toát ra cuồn cuộn. Gần như cùng một lúc tử khí cùng sinh khí triệt tiêu, loáng thoáng có thể cảm giác được có chấn động sinh ra. Chính là cỗ ba động này. Sau khi xác minh một cách kỹ càng, Diệp Trần mới phát giác được cỗ ba động này. Cỗ ba động này không sinh không chết, dính liền lấy tử vong cùng sinh mệnh. Cách đó không xa, ở gần ngôi nhà gỗ, có một đầu cự lang màu đỏ nằm sấp nghỉ ngơi tại đó. Trên đầu nó có rất nhiều con mắt, hầu như những con mắt này đều nhắm lại, chỉ có con mắt ở chính giữa là hơi hé mở. Con mắt này chỉ cần hơi hé mở mắt thôi thì màu xanh biếc của con mắt liền lộ ra ngoài, hoàn cảnh xung quanh nó bởi vì ánh mắt này là thay đổi, trở nên kỳ quái. Bướm bướm bay lùi lại, cọng cỏ non trở thành cây xanh đại thụ, con kiến biến thành yêu ma. Hư ảo cùng chân thật vì con mắt đó là hòa vào làm một. So với mấy năm trước, hôm nay thực mộng lang cường đại hơn rất nhiều, trên người sản sinh ra khí tức sinh tử rất cường đại. Bộ lông màu đỏ khiến cho nó có bộ dáng giết chóc thâm trầm. Những ngày này nó một mực quan sát Diệp Trần xác minh sinh tử như thế nào. Lợi ích đoạt được không nhỏ, chủ nhân quá lợi hại, đi theo hắn ta có hy vọng trong vòng 10 năm thậm chí trong thời gian ngắn hơn trở thành yêu vương. Lúc trước bị Diệp Trần thu phục, thực mộng lang cũng đã là yêu thú cấp 10. Sau khi nuốt một quả phong hỏa đan, thực mộng sói một mực ở trong trạng thái ngủ say. Về sau Diệp Trần lại để cho nó một khối cực phẩm yêu lực thủy tinh vô cùng đáng sợ. Hai bên kết hợp lại khiến cho nó không có bất kỳ trở ngại nào trở thành bán bộ yêu vương. Mà yêu lực thủy tinh tiêu hao năng lượng cực kỳ nhỏ bé, năng lượng bên trong còn lại rất nhiều. Hiện tại nhìn Diệp Trần từng bước tiến vào sinh tử cảnh, thực mộng lang cũng đã bước vào sinh tử huyền quan đệ nhất trọng, chiến lực cùng năng lực tạo mộng cảnh gia tăng mạnh mẽ. Coi như là vương giả sinh tử cảnh bình thường cũng phải chịu một chút ảnh hưởng. Ân, như thế nào lại không tiếp tục? Thực mộng lang ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Diệp Trần. Chậm rãi thở ra một hơi, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Có người đang phi hành tới gần, là địch không phải là bạn. Giống, nghe vậy thực mông lang đứng thẳng người lên, ngửa đầu gầm nhẹ một tiếng. Bộ lông trên người rung lên, hình thể bành trướng, bộ dáng của nó lúc này hung ác dị thường. Trong thiên hạ bí pháp nhiều vô số, có thể dùng công kích làm chủ, có thể dùng phòng ngự làm chủ, cũng có loại bí pháp phụ trợ. Huyết vệ được cường giả của thế giới khác tẩy não, 10 phần trung thành. Cho nên bọn họ cũng được học một môn bí pháp dò xét thiên địa chính khí. Môn bí pháp này cũng không thuộc về chân linh thế giới, nó gọi là siêu linh đại pháp. Siêu linh đại pháp có thể ước thúc linh hồn lực, khiến cho linh hồn lực có thể khuếch tán ra ngoài theo dạng hình quạt. Phạm vi dò xét so với phương thức thông thường mạnh hơn 100 lần. Bình thường linh hải cảnh đại năng dò xét được trong góc truyện audio.com, phạm vi 100 dặm, siêu linh đại pháp có thể giúp cho phạm vi dò xét tăng lên 1 vạn dặm. Đương nhiên chỉ là dò xét theo hình quạt mà thôi, không thể dò xét toàn bộ bốn phía xung quanh. Nhưng điều này cũng đã rất khủng bố rồi. Trừ điều đó ra thì siêu linh đại pháp còn có một điểm cực kỳ đáng sợ, bí pháp này có thể tập trung vào những đồ vật có sinh mạng, không cần dò xét từng thốn từng tấc một, có thể tiết kiệm rất nhiều linh hồn lực. Bằng vào siêu linh đại pháp, một đám huyết vệ ở khoảng cách hơn 9.000 dặm đã phát hiện được Diệp Trần. Đại nhân, phát hiện mục tiêu, hắn đang an tọa ở một vị trí. Một gã huyết vệ là tiểu đội trưởng tiểu đội huyết vệ số 1 báo cáo. Cái gì, tìm được, bất quá khoảng cách giữa chúng ta với hắn quá xa. Huyết đao vương, người cách chỗ đó gần nhất, ngươi đuổi qua trước đi. Nhớ kỹ, cho dù không đánh thắng hắn thì cũng phải dây dưa với hắn. Cho ta 2 khắc là có thể đi qua đó, đến lúc đó hắn chắp cánh cũng không thoát được. Người đeo mặt nạ đại hỉ, trong 30 tên huyết vệ sẽ có một người làm tiểu đội trưởng. Trên người tiểu đội trưởng có định vị thạch. Dựa vào khối định vị thạch này, người đeo mặt nạ có thể dễ dàng đoán ra được khoảng cách giữa hai bên. Hắn lập tức phân phó cho thủ hạ ở gần là huyết ma đao chạy qua chặn giết Diệp Trần. Yên tâm, hắn chạy không thoát đâu. Đao của ta rất khát vọng uống máu của một tuyệt thế thiên tài. Huyết đao vương là một trung niên mặc trường bào màu máu, hắn liếm liếm bờ môi, nhe răng cười. Phốc, không gian tan vỡ, huyết đao vương phi hành về phía tiểu đội huyết vệ số 1. Chỉ trong chốc lát, huyết đao vương đã xuất trước mặt tiểu đội trưởng tiểu đội huyết vệ số 1. Người đâu? Huyết đao vương há miệng tự hỏi. Tiểu đội trưởng tiểu đội huyết vệ số 1 chỉ về phía trước nói. Đang ở trên hòn đảo đó. Không tốt lắm, hắn đang di chuyển. Nhanh, đuổi theo, hơn 9.000 dặm là một khoảng cách xa, nhưng đối với huyết đao vương thì chả có ý nghĩa gì cả. Không gian tan vỡ, huyết ma vương lại một lần nữa xuất hiện. Lần này hắn xuất hiện ngay phía trên ngôi nhà gỗ của Diệp Trần. Ngay khi vừa mới xuất hiện hắn chém xuống một đao về phía phương hướng Diệp Trần bỏ chạy. Ầm ầm, cách trương.